người khác không nhận, rồi cái đó không phải kinh Phật, mà mình phải đi sâu, đi tường tận. Chỉ có cái là chúng ta hiểu một cách lơ lửng, không có rõ ràng, thì đó là không hay. Bây giờ có Phật tử hỏi: kính bạch thầy, con nghe băng dạy ly tam độc, xuất tam giới. Theo con hiểu, xuất tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng huynh đệ con không đồng ý với con, nói rằng trời người Atula. Con xin thầy dạy dùm ai đúng ai sai. Phật tử này hỏi ai đúng ai sai. Giờ tôi trả lời gọn nhất là hai người đều đúng. Hoặc là trả lời ngược lại, hai người đều sai. Bởi vì còn cãi là còn sai. Nhưng mà đây tôi giải thích: lìa tham độc tức là tham sân si. Tham sân si mà dứt thì ra khỏi tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là y theo kinh. Còn nói trời người Atula đó là nói thấp dưới này, vì trời người Atula chưa có ly tam độc, nên lên cõi trời cũng còn thích, thích sung sướng lắm, ăn ngon mặc đẹp đồ này đủ thứ hết, chứ chưa phải là hết cái tham. Rồi còn Atula thì cũng còn sân đùng đùng vậy, thì chưa phải hết sân. Thì như vậy nói ly tam độc mà là người, trời người Atula thì không phải. Ly tam độc là xuất tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái đó đúng theo tinh thần trong kinh. Có Phật tử hỏi cái câu hỏi này: một người lớn tuổi hiến xác có tốt không, cưới xin thầy từ bi chỉ dạy. Thì tôi nói thế này: tốt hay không tốt tùy quan niệm. Nếu với quan niệm khoa học, mình hiến xác để cho các cái nhà y học người ta mượn đó, người ta nghiên cứu và chỉ dạy cho sinh viên, thì cái đó là tốt, phải không? Còn những người mà quan niệm chết phải để cho thân thể kín đáo, trông cách kỹ càng tốt, thì người đó thấy sao? Thấy vậy không tốt. Như vậy thì quyền của mỗi người thấy cái nào tốt là làm. Chứ tôi không có nói đúng sai gì hết. Tôi nói bên này thì nó kẹt bên kia. Quý vị thấy cái nào thích cứ làm thì tốt, không thích thì thôi. Có một Phật tử hỏi: kính bạch sư ông, con có một điều muốn thưa cùng sư ông giải đáp cho con hiểu. Kiếp trước mình có hứa hẹn với một người là kiếp sau sẽ làm vợ chồng, nhưng kiếp này cả hai cùng đi tu. Một người nam vượt biên đi nước ngoài rồi lấy vợ, thời gian sau ly dị cũng muốn tu trở lại. Một hôm anh này về Việt Nam chơi, tình cờ gặp lại người nói là hứa hẹn kiếp trước, nhưng người nữ đó là tu sĩ, từ 16 tuổi đến nay đã 41 tuổi. Người nữ tu sĩ này không muốn ra đời lập gia đình. Vậy sư ông có cách nào chuyển nghiệp không? Kính bạch sư ông, chỉ giúp con. Con kính chúc sư ông luôn dồi dào sức khỏe. Phật tử này nói nghe thì có cái gì nó hơi huyền bí ở trong á. Làm sao mà kiếp trước hứa còn nhớ được, phải không? Kiếp trước với kiếp này làm sao mà nhớ được, mà nói kiếp trước hứa với nhau. Có thể nói lúc trước hứa với nhau thì khả dĩ, mà lúc trước hứa với nhau rồi một người nam ra nước ngoài có vợ, người ở nhà, người nữ ở nhà đi tu, thì ngang đó còn giữ lời hứa không? Thì đó là rã hùng rồi, đó là hủy hợp đồng rồi, phải không? Mà đã hủy hợp đồng rồi thì còn gì nữa, mắc mớ gì nữa mà phải trói buộc lại. Chớ chi cái người đi ra nước ngoài á, họ còn tha thiết là nhớ nhung người ở nhà, rồi họ trông về gặp lại. Con này họ đã có gia đình, bây giờ cái gì bất mãn rồi họ bỏ họ chạy về, họ lỡ cuộc rồi họ chạy về, tức là hợp đồng mình quỷ rồi thì về. Nhưng đây không còn mắc dính gì nữa hết trơn á. Còn nếu còn dính còn mắc là tại trong bụng mình còn thương, phải không? Mình còn thương, mà tu rồi mình còn thương thì không phải rồi, hết cái ý nghĩa tu. Cho nên nếu người trở về mà xin để rủ ra đời kết duyên lại, thì cái người nữ này tôi khuyên rằng phải xá ba xá. Thưa ông rằng chúng ta đã hủy hợp đồng. Thôi thì ai đi đường nấy cho tốt, phải không? Đó là biết tôn trọng nhau. Chứ còn mà còn dính níu kéo qua lôi lại đó thì không tốt. Cái đó là mất cái phước của mình. Đó là lời tôi nhắc Phật tử này. Thôi như vậy thì cũng nhiều lắm rồi, tới đây vừa mệt. Thôi ngang đây nghỉ. Quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tháng tới ở đây giảng ngày 26 tháng 9 dương lịch, nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp Thiền sư Việt Nam. Đây là Thiền sư Vô Ngôn Thông. Ở Việt Nam đầu tiên là có cái hệ phái của Thiền sư Tỳ Ni Đa Lư Chi, người Ấn Độ sang truyền thiền ở Việt Nam. Người thứ hai là Thiền sư Vô Ngôn Thông, tức là vị này năm sinh không biết, năm tịch của ngài là 826. Ngài là vị tổ khai sáng dòng thiền Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Sư họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia tại chùa Song Lâm, xứ Vũ Châu. Tánh sư điềm đạm, ít nói mà thông minh, nên thời nhân gọi là Vô Ngôn Thông. Như vậy thì tên Vô Ngôn Thông không phải là cha mẹ đặt, mà sau này vì cái tư cách, cái thái độ của ngài điềm đạm, ít nói mà thông suốt, cho nên gọi là người thời nhân gọi là Vô Ngôn Thông. Sư lễ Phật, có một thiền khách đến hỏi: tạ chủ, lễ đó là cái gì? Sư đáp là Phật. Thiền khách bèn chỉ tượng Phật hỏi: cái này là Phật gì? Sư không đáp được. Đến tối sư y phục chỉnh tề đến lễ thiền khách, thưa: hôm nay thầy hỏi, tôi chưa biết ý chỉ thế nào. Thiền khách hỏi: tạ chủ được mấy hạ? Sư thưa: 10 hạ. Thiền khách bảo: đã từng xuất gia chưa? Sư càng thêm mờ mịt. Thiền khách khuyên sư đồng đến tham vấn với Mã Tổ. Đi đến Giang Tây, nghe tin Mã Tổ đã tịch, bèn đến yết kiến Bá Trượng Hoài Hải, À, đây là một câu chuyện mà quý vị nghe ai cũng hơi ngạc nhiên. Ngài tu ở chùa làm tọa chủ, phần nhiều người ta trọng quý thầy trong chùa, thọ tỳ kheo trở lên rồi họ thường gọi là tọa chủ. Hỏi tọa chủ lễ đó là cái gì thì ngài đáp rằng là Phật. Tôi lại đó là Phật. Thì thiền khách chỉ tượng Phật hỏi cái này là Phật gì, thì nếu mình đáp thì đáp sao? Hoặc là Phật Di Đà, hoặc là Phật Thích Ca, phải không? Mà tại sao ngài không đáp mà ngài lại hơi rối loạn, ngài không biết giải quyết thế nào? Bởi vì quý vị nhớ, chúng ta lễ Phật thì thấy tượng Phật, mình lễ Phật thì gọi đó là lễ Phật. Cái đó là dễ hiểu rồi, ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mà hỏi Phật gì thì trong đó có hai ý. Phật gì tức là tên Đức Phật đó là Phật gì, mà cũng một ý nữa, Phật đó làm bằng cái gì, phải không? Nếu nói làm bằng xi măng, làm bằng đồng vân vân, bằng gỗ vân vân, thì cái đó là lễ gỗ, lễ đồng rồi đó. Cho nên đặt câu hỏi này làm cho ngài bối rối, ngài giải quyết không được. Cho nên cuối cùng ngài mới không đáp. Mà không đáp rồi đến tối, ngài theo cái tư cách nhà chùa, một vị khách tới hỏi mình trả lời không được thì phải thưa lại, hỏi lại cái vị khách đó để cho người đó chỉ cho mình thêm. Cho nên đến tối ngài đắp y đàng hoàng đến lễ thiền khách, thưa hôm nay thầy hỏi tôi chưa biết ý chỉ thế nào. Rất là nghiêm chỉnh. Thì thiền khách hỏi lại, hỏi tọa chủ được mấy hạ. Mấy hạ tức là được mấy tuổi hạ, được mấy tuổi rồi. Thì nếu thọ tỳ kheo, sau khi thọ tỳ kheo qua một năm tu một mùa hạ thì gọi là được một tuổi. Mà bây giờ đây ngài thọ tỳ kheo tu ở chùa được 10 năm, cho nên nói 10 hạ. Hỏi mấy hạ thì đáp 10 hạ. Thì thiền khách bảo đã từng xuất gia chưa? Câu này ngạc nhiên thêm. Đã 10 tuổi hạ rồi, đã làm sa di lên tỳ kheo ở chùa 10 năm, nghĩa là thọ tỳ kheo rồi ở chùa 10 năm nữa là được 10 tuổi hạ. Mà hỏi xuất gia chưa thì không ai trả lời được cái câu đó, phải không? Bây giờ nói sao? Phải chỉ còn tóc hỏi xuất gia chưa thì khá dĩ. Ta đã 10 tuổi hạ mà hỏi xuất gia chưa thì làm sao đáp? Câu này thì sư mờ mịt, không biết đáp sao cho được. Thì ở đây quý Phật tử tất cả có khi cũng lấy làm lạ cái câu hỏi này, nhưng mà với người tu á, thì không có lạ. Tại sao? Bởi vì cái nghĩa xuất gia trong nhà Phật dạy á, một là xuất thế tục gia, tức là ra khỏi nhà thế tục và nhà của cha mẹ đó, thì gọi là xuất thế tục gia. Hai là xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà phiền não. Ba là xuất tam giới gia. Hỏi xuất gia chưa thì đáp làm sao? Phiền não hết chưa? Nếu chưa hết phiền não thì chưa thành xuất gia. Ra khỏi tam giới chưa? Nếu chưa ra khỏi tam giới cũng chưa thành xuất gia. Bây giờ đáp sao? Bởi vậy cho nên cái nghĩa xuất gia nó rất là cao siêu, mà người gần đây thì coi thường, cứ ra khỏi nhà thế tục tôi đã xuất gia rồi đó, tôi là cái bậc khá rồi, đáng kể ở trong đạo rồi đó. Chứ thiệt ra xuất gia mà đúng cái nghĩa nó thì từ cái xuất thế tục gia bước lần lên cái xuất phiền não gia, tức là ra khỏi nhà phiền não, rồi tiến lên nữa là xuất tam giới gia, ra khỏi nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì người đó mới gọi là giải thoát sanh tử. Đúng cái nghĩa xuất gia là như vậy. Xuất gia là tu hạnh giải thoát, là giải thoát sinh tử. mà muốn giải thoát sinh tử thì phải ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới thì mới gọi